Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ năm, ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022. Hội viên nông dân trẻ với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở xã Sơn Cẩm. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 11, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 đối với vụ việc của công dân Lý Văn Hợp, trú tại xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Liên quan đến dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hàng. Theo nội dung đơn, ông Hợp đề nghị đền bù phần gian sắt, trụ cột bê tông trên thửa đất 998, tờ bản đồ số 13, diện tích 604m2, loại đất lúa 2 vụ của gia đình. Tại buổi tiếp công dân, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Kinh tế, Thanh tra cùng một số phòng ban chuyên môn dựa trên các quy định của pháp luật đã phân tích giải thích rõ lý do phần tài sản trên của gia đình ông Hợp không được hỗ trợ đền bù. Phần tài sản trên thửa đất này của gia đình ông Hợp được xác định hình thành sau khi có thông báo thu hồi đất. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp của gia đình chưa thông qua chính quyền địa phương. Đồng thời, sau khi xã Linh Sơn tuyên truyền vận động thuyết phục tháo dỡ các hạng mục tài sản tạo dựng trái quy định, ngày 3 tháng 10 năm 2021, gia đình ông Hợp đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ tài sản xây dựng hình thành sau thời điểm triển khai chế độ chính sách và bàn giao cho đơn vị thi công. Do vậy, việc đề nghị bồi thường hỗ trợ gian sắt của hộ gia đình ông Lý Văn Hợp là không có cơ sở giải quyết. Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và luôn vận dụng các chế độ chính sách có lợi nhất cho người dân. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hàng là một dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho người dân. Đồng chí mong công dân Lý Văn Hợp hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, vì thành phố đã giải quyết thỏa đáng các quyền lợi của công dân. Đồng chí giao Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản trước ngày 9 tháng 12 cho công dân Lý Văn Hợp. Chiều ngày 29 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo đó, năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo điều hành hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định. Trong năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức 4 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề, 2 kỳ họp thường lệ. Các kỳ họp đều được thực hiện dân chủ. Đại biểu đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xem xét giải quyết nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, ý kiến thảo luận tổ đại biểu, kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021. Thông qua dự thảo tờ trình nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố, thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2022. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị bộ phận văn phòng tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Thường trực Hội đồng Nhân dân để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, nghị quyết. Chiều ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn luôn được các cấp chính quyền của thành phố quan tâm. Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt trên 332.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,6% dân số. Mục tiêu của năm là 95%, trên 72.800 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 2,8% so với năm 2021, đạt trên 100% kế hoạch tỉnh giao. Trên 5.100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 2,5% so với năm 2021, đạt trên 94% kế hoạch tỉnh giao. Gần 70.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 3% so với năm 2021, đạt trên 100% kế hoạch. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 10 đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2021, đạt gần 80% kế hoạch được giao. Để đạt được các mục tiêu của năm 2022, hội nghị đã thống nhất về các giải pháp cụ thể trong thời gian tới như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị để đối thoại tư vấn về các chế độ chính sách cho các đối tượng, tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện tốt việc giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm cho người tham gia kịp thời, đầy đủ, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng. Thực hiện kế hoạch số 178 ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cấp học triển khai chương trình chuyển đổi số theo kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường và cấp học. Trong đó, trọng tâm là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Theo đó, đến năm học 2022-2023, đã có 100% các cơ sở giáo dục hoàn thành việc nhập liệu, báo cáo dữ liệu từ phần mềm quản lý nhà trường lên cơ sở dữ liệu tỉnh, cơ sở dữ liệu bộ. 100% giáo viên của các nhà trường đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng EduOn hoặc ứng dụng VNEdu Connect, VNEdu Teacher trong công tác điều hành quản lý chung của trường, của lớp. 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã tổ chức hướng dẫn cho giáo viên và phụ huynh học sinh cài đặt app tin nhắn điện tử EduOn, VNEdu Connect trên điện thoại thông minh. 100% giáo viên các cơ sở giáo dục biết sử dụng tiện ích ứng dụng trong giảng dạy trực tuyến Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, biết sử dụng phần mềm Azota về kiểm tra đánh giá học sinh, thi thử vào trung học phổ thông trực tuyến. 100% các trường đã triển khai thực hiện thanh toán học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện trên 90%. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã chỉ đạo các nhóm chuyên môn xây dựng kho dữ liệu trên trang website của Phòng Giáo dục Đào tạo tại địa chỉ http://pgdtp.thainguyen.edu.vn và trên các trang web của các nhà trường để học sinh, phụ huynh học sinh cùng được truy cập. Kết quả cấp mầm non đã xây dựng được trên 27.100 video nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Cấp tiểu học xây dựng được gần 7.400 video và cấp trung học cơ sở xây dựng được trên 2.000 video các môn thể dục, âm nhạc, mỹ thuật. Sáng ngày 30 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường Tân Long tổ chức hội nghị ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước tình hình cháy nổ xảy ra tại các khu dân cư có nhiều diễn biến phức tạp, không ít vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực trạng đòi hỏi cần tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong các khu dân cư để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. Các vụ cháy nhà dân thường xảy ra vào ban đêm, rất khó phát hiện. Thực tế cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan của người dân. Sau một thời gian tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tại hội nghị này, Ủy ban Nhân dân phường Tân Long đã tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại Tổ dân phố 9, phường Tân Long, gồm có một tổ trưởng, một tổ phó và một tổ viên với các nhiệm vụ như triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nắm tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kịp thời phản ánh với Ủy ban Nhân dân, Công an phường để kịp thời xử lý. Tuyên truyền vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, tích cực tham gia mô hình, thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, các phương án thoát nạn, phòng khi có sự cố xảy ra, v.v. Nhân dịp này, cán bộ phòng PC07 Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho thành viên 10 đội dân phòng trên địa bàn phường với một số nội dung như luật phòng cháy chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn ngày 22 tháng 11 năm 2013, Nghị định 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy. Thông tư 149 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy, quy trình tổ chức cứu chữa một đám cháy, tính năng, tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy tại chỗ, v.v. Đồng thời tổ chức thực hành thao tác, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn từ thực tập phương án chữa cháy, phương án thoát nạn, cứu người, cứu tài sản. Ngày 29 tháng 11, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cùng gia đình và tổ dân phố số 4 đã long trọng tổ chức lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Trần Minh Điền. Liệt sĩ Trần Minh Điền sinh năm 1960, quê quán xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên, là con cả trong gia đình có 7 anh chị em. Nhập ngũ tháng 5 năm 1978, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ, tiểu đội trưởng, thuộc đơn vị Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 199. Ngày 30 tháng 6 năm 1982, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại chân cao điểm 820, quốc kháng Tràng Định, Lạng Sơn, trong khi đang làm nhiệm vụ giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc tại biên giới phía Bắc. Sau 40 năm yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Bản Trại, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương để người thân được chăm sóc phần mộ. Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2022, hài cốt của liệt sĩ Trần Minh Điền đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Ngày 29 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử công khai lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, hồi 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại khu vực xóm Phú, xã Thịnh Đức, Nguyễn Tiến Kiên, sinh năm 1975, thôn Xây Dựng, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đang có hành vi tàng trữ 0,141 gam ma túy loại methamphetamine, mục đích để sử dụng thì bị tổ công tác của công an xã phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Hồng Kiên, sinh năm 1974, tổ 6, phường Tân Thành, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, hồi 7 giờ 40 phút ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại khu vực tổ 11, phường Trung Thành, Nguyễn Hồng Kiên đang tàng trữ 0,191 gam heroin để sử dụng thì bị tổ công tác của công an phường phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Vụ thứ ba, hồi 9 giờ 10 phút ngày 2 tháng 8 năm 2022, tại khu vực tổ 1, phường Thịnh Đán, Hoàng Thanh Hải, sinh năm 1978, ở xóm Cường, xã Thịnh Đức, có hành vi tàng trữ 0,228 gam heroin để sử dụng thì bị tổ công tác của công an phường Thịnh Đán bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào bản cáo trạng và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Hải 24 tháng tù, Nguyễn Hồng Kiên 15 tháng tù và Nguyễn Tiến Kiên 21 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, hội viên nông dân Trịnh Ngọc Hân, sinh năm 1986, là một trong những hội viên nông dân có tuổi đời trẻ nhất ở Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sẵn có tình yêu với động vật, cộng với lợi thế về nguồn lực đất đai của gia đình, tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chàng thanh niên trẻ đã xin phép bố mẹ được lập nghiệp từ chính mảnh đất của gia đình. Với kiến thức được học, Hân đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế, thông qua các mô hình trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Nuôi dê sinh sản là mô hình đầu tiên được Hân mạnh dạn đầu tư. Từ vài cặp dê ban đầu, đến nay Hân đã phát triển đàn dê tới hơn 100 con. Ngoài bán dê con và dê thịt, mỗi tháng phân dê cũng mang lại cho Hân nguồn thu khá lớn với giá bán bình quân 10.000 đồng trên 1 kg. Số tiền thu được đã giúp Hân lấy kinh phí mua thức ăn cho dê và chi phí điện nước. Nói về mong muốn của bản thân cũng như việc phát triển các mô hình kinh tế của bản thân, hội viên Trịnh Ngọc Hân, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy rằng trong nông nghiệp thì phải có sự kiên trì, tìm những cái hình thức phù hợp với mô hình chăn nuôi do ở điều kiện địa phương. Nên là sau thời gian chăn nuôi thì trước cũng đã từng nuôi gà, nhưng mà sau thấy điều kiện chăn nuôi dê với cả bò thịt nó hợp với mô hình nên là tôi đã chuyển đổi sang nuôi bò thịt và dê sinh sản. Trong quá trình chăn nuôi thì tôi cũng đã cập nhật những cái hình thức để đưa sản phẩm của mình ra với thị trường, như đưa lên mạng xã hội hoặc là trang thông tin điện tử của các sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm của mình.
Cùng với chăn nuôi dê thịt và sinh sản, Hân còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi thêm bò sinh sản, chủ yếu là giống bò 3B cho năng suất, chất lượng thịt ngon, có sức hút và tiêu thụ lớn trên thị trường. Trên diện tích đất rộng 1,5 hectare, ngoài trồng cây ăn quả dài và ngắn ngày, Hân đã dành phần lớn diện tích đất trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho bò. Hiện nay, đàn bò nhà Hân luôn duy trì trên dưới 30 con. Tận dụng nguồn phân bò và phân dê, ngoài bán ra thị trường, Hân còn để lại một phần để bón cây. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, nên bài toán kinh tế trong chăn nuôi, trồng trọt được Hân bố trí hợp lý. Hiện nay, tổng các nguồn thu mỗi năm gia đình Hân thu về từ 900 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Trừ chi phí cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định và thời vụ cho 5 đến 7 lao động. Còn ông Trần Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nhận xét về mô hình phát triển kinh tế, cũng như bản lĩnh và sự năng động trong phát triển kinh tế của hội viên nông dân Trịnh Ngọc Hân như sau.
Đối với hộ gia đình anh Trịnh Ngọc Hân thì anh là hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân xã Sơn Cẩm. Thì anh là một hội viên trẻ, thì năm nay với 36 tuổi mà anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển rất nhiều các loại hình kinh tế. Thì bao gồm có mô hình đó là trang trại bò, trang trại dê, các loại cây ăn quả, mô hình chăn lợn, chăn nuôi cá. Thì anh là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân xã đã mạnh dạn đầu tư cũng như là rất là ham học hỏi và chịu khó. Anh cũng tham gia đóng góp rất nhiều cho địa phương, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi cũng như là trồng trọt và hướng dẫn bà con hội viên khác để học hỏi cái mô hình của anh Hân. Thì hướng tới thì Hội Nông dân xã sẽ nhân rộng cái mô hình chăn nuôi như của anh Trịnh Ngọc Hân tới đông đảo hội viên trên địa bàn xã để các hội viên khác là phát triển kinh tế như cái mô hình của anh Hân.
Không chỉ đam mê chăn nuôi, Hân còn tích cực tham gia ứng dụng chuyển đổi số vào chăn nuôi và quảng bá tiêu thụ sản phẩm, cũng như mở rộng thêm mô hình kinh doanh sang cung cấp dịch vụ thức ăn chăn nuôi và phân bón. Hân cũng sẵn sàng hỗ trợ nhiều hội viên nông dân trong xã cùng phát triển chăn nuôi giỏi. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng nhờ chăm chỉ, cộng với đam mê với các mô hình chăn nuôi, hội viên nông dân Trịnh Ngọc Hân đã làm giàu cho bản thân và gia đình thông qua các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Nhiều năm qua, anh là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh tế giỏi của xã Sơn Cẩm, của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên. Năm 2022 này, Hân còn được Hội Nông dân tỉnh đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại xóm Guộc, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại tổ 8 phường Gia Sàng, đang lái máy xúc thi công và có đổ 260 lít dầu diesel vào máy xúc, rồi anh Nghĩa ra về. Sau đó anh Nghĩa đến công trường để làm việc, phát hiện xe máy xúc không nổ được máy. Qua kiểm tra, anh Nghĩa phát hiện xe máy xúc bị phá khóa, khóa để trên nắp thùng xe nơi chứa thùng dầu. Anh Nghĩa dùng thước đo tay để kiểm tra dầu trong xe máy xúc thì thấy dầu đã bị hút mất khoảng 150 lít. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu 500 nghìn đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hồi 23 giờ 20 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cơ sở kinh doanh vũ trường H83 thuộc tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ do Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4 bình kim loại hình trụ tròn, trong đó có 2 bình loại 20kg và 1 bình loại 5kg nghi chứa khí N2O khí cười. Theo Hà trình bày, toàn bộ đều là những bình chứa khí N2O khí cười. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện 4 thùng rượu các loại. Quá trình làm việc, Hà chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên, tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 38 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 483 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu 1.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 351 cơ sở và hộ gia đình, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp, phạt 3.200.000 đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 459 ca với 1.979 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 6 đối tượng, bắt 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022. Lập biên bản 173 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 46 xe mô tô, 142 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 20 trường hợp chạy quá tốc độ, 1 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 82 trường hợp vi phạm, thu trên 127 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe 13 trường hợp, nhắc nhở 198 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 26 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Bụng đói đói rồi, ăn gì ta?
Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, có thêm hương vị mới. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha 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 cha.
Chai mì dai ngon, nguyện cùng sốt tương đen đậm đà. Coreno cha chang, mì trộn tương đen, thử ngay thôi. Bụng đói đói rồi, ăn gì ta?
Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, có thêm hương vị mới. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha 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 cha.
Chai mì dai ngon, nguyện cùng sốt tương đen đậm đà. Coreno cha chang, mì trộn tương đen, thử ngay thôi.
Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Tuần lễ vàng rộn ràng sinh nhật mừng MB 28 tuổi. Nhân dịp sinh nhật tròn 28 tuổi, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mại dành tặng quý khách hàng đến gửi tiết kiệm tại quầy với lãi suất ưu đãi lên tới 8,9%. Như lời cảm ơn sâu sắc đến khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Thời gian từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên hân hạnh phục vụ quý khách hàng. MB Thái Nguyên, số 679 đường Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Hoàng Văn Thụ, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trương Vương, tầng 1 chợ Thái, đường Bến Oánh, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. MB Phổ Yên, số 553 tổ dân phố 2, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.